là mục sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2011 tại chùa Đức. Bữa hôm nay mình bắt đầu học vào thai tạng giới mà Đà La. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hùng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình học bắt đầu vào học cái thai tạng giới. Thai tạng giới thì quý vị biết thai tạng giới tức là nó là một cái đề mục quán của những người theo mật tông. Mật tông đúng ra mình phải nói là Đông Mật. Đông Mật tức là cái mật tông mà thuộc phía Đông, tức là mật tông của Nhật Bản và Trung Hoa. Thì hầu hết nó chỉ còn Nhật Bản đó, họ còn quán cái này, tức là chân tông Nhật Bản. Chứ bên Trung Quốc bây giờ là họ không biết cái này nữa. À, cái thai tạng giới này bây giờ quý vị hỏi bên Trung Quốc họ cũng biết. Những cái hình này hoặc là những cái đồ hình này á, là lên Đông Mật họ còn giữ trên Mân Tông Nhật Bản. Họ hay được cái là tại vì nước Nhật nó là một cái đảo quốc, nó là một nước đảo, thì ra nó còn giữ được những cái đó. Trong khi ở bên Tàu á, thì họ là nước lớn, họ có. Nhưng mà sau rồi những cái môn phái khác du nhập vào và họ bị loãng đi, hoặc là họ bị mất đi, nó dễ dàng hơn. Thì bên Nhật nó họ cái chân ngôn tông Nhật Bản nó còn giữ được. Cái thai tạng giới nó là cái gì? Bây giờ mình nghe như vậy á, hầu hết quý vị sẽ nghĩ trời ơi, ông này mười đập bây giờ ông theo mật tông rồi. Phải không? Chắc vậy gì? Nói trời bùa chú này kia bị đập mấy chuyện này thôi, tôi sợ muốn chết rồi thôi. Không dính mấy ông thì bùa đâu, trời, trời mấy ông nguy hiểm quá. Thì nói xin lỗi quý vị, cái đó mình chứng tỏ mình ngu quá. Thứ nhất là mình đã là thọ của ta tới là pháp môn vô lượng thiện nguyện học, cái gì của Đức Phật dạy cũng là của Đức Phật dạy ra hết, hiểu đúng được sai mình chưa biết, thì mình cứ học thử mình coi nó là cái gì đấy đã, rồi mình theo không là thua mình chứ, đâu phải là ông Phật ông bắt mình làm gì đâu quý vị, quy ông Phật ông cũng không bắt mình nữa, không hồ là cái này, thì nên mình học mình biết và khi mình nghiên cứu rồi mình mới thấy là thật ra nó không phải là cái gì mà nó tầm thường hoặc là nó rất là nhỏ nhen đâu quý vị, kim cương thừa đó là tối thượng thừa. Tức là mình phải lên cấp cao mình mới hiểu được. Mà thật ra cũng phải là cấp cao. Nhưng mà bây giờ là mình đã nhập vào pháp giới. Tức là mình với chư Phật, Bồ Tát là đồng một thể hết. Hồi trước thì mình không hiểu như vậy. Mình cứ nghĩ là ông Phật để xuống đất đống ở trên cao. Thì mình lại mình vái, mình lạy. Mình xin cái này, xin kia, xin xong rồi thôi đi về. Vậy thôi, không có đỡ cho ông. Chuyện của ông lo. Đúng thật như vậy phải không quý vị? Thì mình xem ông Phật cũng như là một vị sáng tạo hoặc là một vị trời nào đó thôi. Một vị chúa dạy nó đó thôi, chứ mình không thấy cái sự thân thiết của ông với mình. Còn trong khi mình học về thai tạng giới, tại sao mình học thai tạng giới? Thai tạng giới tức là cái gì? Tức là tất cả những gia đình, cô dì, chú bác, cụ dượng của ông Phật. Mình nghe nói kỳ rồi không? Bây giờ quý vị ở nhà, quý vị đi, bây giờ mình nói, ví dụ bây giờ quý vị ở nhà chẳng hạn. Quý vị tới ngày dỗ, nhiều khi không nhớ nữa, quên tiệm nó tiêu luôn. Dỗ ông già, dỗ bà già, họ may chắc còn nhớ. Chứ dỗ tới mà cưng ông ngoại bà ngoại ông nội bà nội nhiều khi cũng quên, chứ còn nói đến chú bác hay là gì là thôi không có nhớ nữa. Rồi mà tới mấy ngày dỗ đó mà mấy đứa con quý vị còn lâu nó mới về á, bận rộn làm ăn chứ phải không, đâu có về thì nó loãng đi, tức là họ sẽ không còn biết họ hàng là ai hết. Mà sự thật là bên Mỹ bây giờ nó hỏi như vậy, mà cái đó mình cứ nói tại vì tụi nó làm ăn chứ thiệt là lỗi ở mình không nhắc nhở con cái mình, dòng họ của mình là ai nó không biết, dưỡng năm là ai nó không biết, cô bảy là ai nó không biết, rồi con của dưỡng năm bữa nay là làm đám cưới hay là gì nó cũng biết là ai chơi. Còn nếu bây giờ mà quý vị giữ cái tình thân nó thân thiết đó, thì con cái của quý vị là chắc chắn là bây giờ nó vui vẻ phải không, đi đâu cũng vậy hết. Bây giờ mày đi qua chỗ bang khác bây giờ tao cũng gặp rồi thông cảm đi, để tao nói với lại dì Tám mày bên đó, dì Tám mày có cô gì đó gặp nhau rồi nói chuyện thì giúp đỡ thì cho nó khỏe hơn phải không quý vị. Bây giờ quý vị nói xin quý vị là Phật tử, tôi nói xin lỗi quý vị chứ Phật tử mà cái gì, dòng họ ông Phật là ai không biết, bây giờ nói vô tịch phạm là cái gì nhiều khi là còn không biết nữa, chứ huống hồ mà nói gì cho tới mấy ông Bồ Tát, mấy ông gì nữa, mấy ông này là ai. Mà trong này thì quý vị thấy cái thai tạng giới này quý vị sẽ học 414 nhân vật ở trong này, 414 nhân vật quý vị từng nhiều mà. Chúng tôi thọ thời Luân 722 nguyên nhân vật. Vì biết thành ra mình học bây giờ mình thấy mà cô gì chú bác cụ dựng của mình rất là nhiều. Bây giờ quý vị là Phật tử, quý vị vào đây quý vị sẽ thấy ngoài những Phật này còn những Phật khác, thì còn những Bồ Tát này Bồ Tát kia hồi nào giờ mình không biết. Ví dụ như kỳ rồi đó mình học về Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn chẳng hạn, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, hồi nào giờ mình cứ tụng chú đại bi thôi mình không hiểu. Bây giờ mình biết à cái này tức là Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện ra 1000 tay 1000 mắt để cứu độ chúng sinh, thêm 40 cái tay nữa để cứu độ. Khi nào mà mình muốn niệm cái gì, mình muốn vái cái gì, mình muốn cầu khẩn cái gì đó thì tùy theo cái tay đó mà mình xem. À bây giờ mình nhìn thấy rõ ràng tại sao Bồ Tát thì mà tay cầm kiếm cầm dao thì tùm lum thấy mình ghê quá vậy, nhưng mà mình không hiểu. Nhưng mà bây giờ mình hiểu, à mình hiểu rồi. Thì bây giờ cũng giống như trong gia đình quý vị vậy. Quý vị nói bây giờ ông dựng bảy ông có cái vừa ở Bắc dưới Cần Thơ nhỉ, thì ông làm cái gì đó, thì ông có tới 3 bà vợ hay gì đó thì quý vị biết, được quý vị biết được bà con cô bác làm sao đó mình biết, thành ra mình hiểu hơn. Và tới lúc mình gặp mình không có gì thắc mắc nữa. Mai mốt quý vị về Phật nói bây giờ mình chết rồi mình đi về Phật, mấy giờ ông Phật ra rồi, ông Phật ông chưa ra, bây giờ mấy cô dì chú bác ra chào đón quý vị chẳng biết ai là ai hết, sao được. Thành ra quý vị nên học cái thai cảnh giới này. Và cái này nó thật tình là mình cũng có phước dữ là mình biết được. Chứ ngày xưa mà mình đi kiếm một nhân vật mình đi tìm hiểu cũng đã khó rồi. Còn đây người ta móc ra cả 414 nhân vật. Ở trong là đủ cả cả ngày Ca Diếp, ngày A Nan, rồi cả những ông ví dụ như ông Ca Diếp mà thờ lửa đó, mấy anh em cũng có trong này nữa. Thì những nhân vật khác ví dụ như Bồ Tát Chuẩn Đề chẳng hạn, quý vị tụng chú Chuẩn Đề, Bồ Tát Chuẩn Đề cũng nằm trong này. Rồi ở đâu đâu ra thì mai mốt mình sẽ học hết. Bây giờ cái quyển này đầu tiên mình nên đọc cái lời tựa, thay lời tựa tức là cái lời dẫn nhập của ông Nguyễn Vũ Tài, tức là ông Nguyễn Thanh này. Ông Nguyễn Thanh những dịch. Bây giờ quý vị lật qua trang 1 thay lời tựa. Thai tạng giới là một trong hai giới của mật giáo cùng đối xứng với chim cương giới. Trước mình học rồi ha. Tức là thường thường quý vị thấy ở bên Đông Mật đó, thì người ta bên phía Đông thì ta để cái thai tạng giới, bên phía Tây họ để cái kim cương giới. Trước mình nói rồi ha. Mình không lặp lại nữa. Cái thai tạng giới tức là một cái biểu đồ. Cái biểu đồ này, cái hình bìa này quý vị thấy đó, gọi là thai tạng giới. Cái hình bìa đó họ để họ quán. Quán khi nào mà lúc mà họ mới tu thì họ để quán hết những vật nhân vật đó. Và khi mà họ quán tu thành tựu thì họ quán sang bên phía Tây, tức là cái kim cương giới. Kim cương giới thì cũng có những nhân vật khác, nhưng mà sẽ khó hơn nhiều. Thường thường mai mốt nếu mà tôi còn sống nổi tới ngày đó thì chắc mình cũng học tiếp. Bây giờ mình cứ học tới cái này mình hiểu thai tạng giới thế đã. Gagbaku Sadatu tức là tiếng chữ Phạn của nó, dịch âm là Bích Bà Cụ Sadado, tức là cái này là phiên âm. Nhiều phiên âm ra như vậy. Gagbaku dịch âm là Bích Lạc Bà Đa Đồ Xưng Đủ Là Đại Bi Thai Tạng Sinh. Thai tạng, thai tạng có hai nghĩa. Thai tạng trước mình nói rồi quý vị nhớ. Thai tạng tức là đúng ra mình phải nói, tức là cái womb, tức là cái dạ con, tức là cái chỗ chứa cái thai. Thai tức là cái phôi thai, tạng là cái chỗ chứa. Thành ra thai tạng tức là cái chỗ chứa cái phôi thai. Nếu mình nói hiểu theo kiểu cơ thể học đó, thì nó là cái dạ con. Nhưng mà cái này nó là cái ý nghĩa ẩn dụ của nó, tức là cái chỗ mà để chứa ra. Từ đó mình mới phát sinh ra, mình mới hiểu. Cũng giống như hồi nào giờ mình chỉ biết có một ông Phật Thích Ca thôi, rồi chẳng biết là ai hết trơn. Rồi nghe ông thầy nào nói bây giờ Phật A Di Đà, cái mình cũng lệnh Phật A Di Đà thôi, chứ mình chẳng biết mấy ông ở đâu ra hay là làm gì hết. Thì nói phải niệm như vậy, phải làm này, phải, chứ mình cứ phải theo thôi. Thì bây giờ mình sẽ hiểu, tức là mình cũng giống như một đứa trẻ mà mới sinh từ trong ra, bây giờ mình đi từ từ ra. Thai tạng có hai nghĩa, thứ nhất là ẩn phúc che khuất. Như người trong thai mẹ bị bỏ thai che khuất, lý thể cũng bị phiền não che khuất nên chẳng thể hiện diện, do đó gọi là thai tạng. Thai tạng tại sao người ta dùng cái danh từ này? Thì cho quý vị thấy hôm trước mà mình nói cái bà Francesca Frantoni và bà dịch cái Guia Samaja đó, tức là dịch cái kinh đó ra thì bà không hiểu, nhưng bà dịch ra tầm bệnh bạ. Mình hiểu cái ý nghĩa của nó thì mình mới hiểu được. Tức là người ta dùng cái chữ thai tạng giới, tức là để cho mình thấy ở chỗ này nó bí mật, ẩn khuất này. Tức là cái người thường, ví dụ bây giờ mình không biết ông Phật này là ai, người thường thì mình nhìn vô mình một tí cho nên mình không biết gì hết. Nhưng mà khi mà mình học rồi, người ta giới thiệu cho mình rồi thì lúc mà mình biết là. Thứ hai là hàm tàng, tức là cất chứa như trong thai mẹ chứa đựng thân thể con người, che chở nuôi nấng, lý thể vốn đầy đủ tất cả công đức mà chẳng mất, cái đó gọi là thai tạng. Những cái danh từ này, những cái phần này thì nó hơi cao siêu chút xíu, quý vị về nhà nên đọc để mà hiểu thêm. Bởi vì bây giờ mình không thể là mình đọc ở mấy trang như vậy mà trong một tiếng hồ được. Thế nên cái này thì nó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng mà quý vị phải tự hiểu đấy. Do sự hàm chứa này có hai ý nghĩa là nhiếp trì và xuất sinh. Nhiếp trì tức là thâu nhóm lại và giữ lại. Xuất sinh tức là phát ra. Có ba ví dụ. Thứ nhất là lý tính vốn đủ, mật giáo lấy năm đại của đồng địa của tâm bồ đề sanh tịnh làm lý tính vốn đủ. Lý tính là nhất tất cả pháp, giống như thai mẹ nhất tính sân con nên gọi là thai tạng. Mật giáo lấy năm đại của đồng địa. Năm đại thường thường quý vị nhớ là tứ đại, có phải không? Đất nước được gió thôi gì. Nhưng mà bên mật tông nữa họ thêm một cái đại nữa là không đại. Thường thường quý vị nói không đại thức đại gì, năm hoặc là bảy gì đó. Nhưng mà trong mật tông thì không đại là cái quan trọng. Không đại vì sao? Vì tất cả nó đều là vốn không có cái thực tính. Không có thực tính tức là không phải là không. Không có thực tính tức là không có cái bản thể chắc chắn của nó. Mà nó mô, nó biến chuyển từ cái này qua cái kia. Đơn giản thôi, bởi vì mình đã nói tứ đại phân ly, tứ đại hòa hợp. Mà tứ đại phân ly thì mình mất cái gì? Cái tứ đại nó hợp lại một cái thì nó thành ra cái khác. Cũng giống như cơ thể của quý vị gồm tất cả những chất này chất đó. Khi mà nó giã ra rồi thì tất cả những chất đó thì nó phối hợp những chất khác, nó thành ra một cái thành phần khác. Thành ra mình mới nói chẳng hạn như mình đi tái sinh, mình thành cái này thành cái kia. Tức là mình đổi thành ra một cái khác, thế thôi. Chứ không phải là cái gì khác hết. Tức là nó vẫn là như vậy, nhưng mà nó đổi cái hình trạng của nó đi thôi. Giống như trước mình nói chuyện phim Avatar chẳng hạn. Cái thằng đó nó lính què chân, nó liệt chân. Mà nó nằm vô cái máy, bấm một cái chạy qua bên Pandora, một cái tự nhiên thành cái thằng màu xanh là lè, cao ba thước, có đuôi mà chạy như là quỷ ấy. Chân đâu có què nữa, chân đâu có liệt nữa. Thành ra nó nhập vào một cái thế giới khác thì nó thành cái khác khác như vậy. Mình ở đây cũng vậy, khi mà mình mất rồi, mình thể hiện ra một cái thế giới khác, hoặc một cái vũ trụ khác, hoặc trở lại thế giới này nữa, thì những cái đại của mình nó sẽ tụ hợp lại và nó sẽ thành ra một cái khác. Lý tính bốn đủ tức là năm đại ha. Quý vị bí tạng ký như rằng thay tạng là lý, chúng tôi là trí. Bí tạng ký đó là một cuốn sách rất là dày của ngày xưa của các thầy đó, nói về cái tạng bí mật. Bí tạng ký tức là nói về, viết về những cái tạng mật các ông ấy giảng về trong đó, tức là luận thêm ở trong đó ra. Thành ra quý vị thấy bí tạng ký là vậy. Bí tạng ký tức là một cuốn sách vậy thôi. Ở cái này ở trong Đại Tạng Kinh thì nó không có, nó ở phần sau á, phần sau của Đại Tạng Kinh. Ít người nghiên cứu được cái này, mà ngày xưa đó các thầy mà nghiên cứu về mật tông đó phải học cái này qua, bởi vì nhiều khi họ cũng đâu có hiểu. Nhưng mà trong bí tạng ký đó, tức là các ông thầy mật tông đó mới giải thích ra. Thai tạng là lý, kim cương là trí, cái này trước mình học rồi ha. Thai tạng là lý, còn kim cương là trí. Thứ hai nữa, hai nghĩa nhất trí phát sinh là trái tinh thịt của chúng sinh. Raya, trái tinh thịt này có tám múi, bốn là hoa sen tám cánh, cùng nhất giữ mà đà la của các tôn. Cái này đó thì ngày xưa cái cơ thể học của ta không có giống như mình bây giờ. Y học Tây Tạng cũng vậy. Vì tôi có những cái tài liệu về y học Tây Tạng ấy, thì quý vị thấy họ dùng những thuốc gì giống như đông y mình hoặc là thuốc nam mình thôi. Giờ họ cũng nghiên cứu vậy, họ cũng nghiên cứu thì cũng có những cái kiến thức mà nó không có giống mình bây giờ. Chẳng hạn như bây giờ mình theo tây y của mình ấy, thì ví dụ mình có những tim thì nó bơm máu vào trong lục mạch như gì không, thì nó chảy về tĩnh mạch, thì nó chảy trở lại tim, chảy về phổi, lại tuần hoàn từ tuần hoàn nữa. Mình học như vậy ngày xưa đó thì họ thấy cái khác. Thành ra cái trái tim ngày xưa người ta lôi ra thì Tây Tạng nó khác cái đông y của Trung Hoa một cái là họ quan trọng cái tim hơn. Tim là một trong những cái bảy cái luân xa ở trong bên Tây Tạng, còn trong khi ở bên đông y Trung Quốc đó thì họ không quan trọng cái tim. Quý vị nhớ được không? Ở trong lấy từ tâm nó chỉ là một trong những cái cơ quan của mình thôi. Họ bắt mạch thì họ biết. Tim nó thì họ bắt mạch bên tay trái, phổi thì họ bắt mạch bên tay phải. Chắc quý vị học đông y quý vị biết rồi gì phải không? Bên trái đó tức là tâm can trường thận, bốn ngón tay quý vị bắt mạch từ trong đi ra ngoài, tức là bốn cái mạch đó, mạch tim, mạch gan, mạch ruột, bên mạch thận. Bên phải thì quý vị phế vị thì thận, cũng là phổi, rồi bao tử, rồi cái tỳ, rồi cái thận. Tức là quý vị bắt họ bốn ngón tay lên mà bắt được bên tay phải thì quý vị sờ cái ngón nào đó quý vị biết được cái mạch của cái cơ quan đó nó như thế nào, và nói ở cái cơ quan đó nó phù, nó chậm sao nó được chữa theo cái đó. Thành ra quý vị thấy những cái khái niệm của người ta về y học nó khác nhau. Thì cái khái niệm về y học Tây Tạng nó ngày xưa đó họ quan trọng về cái tim hơn là ở bên Trung Quốc. Thì cái tim của người Tây Tạng nó khi người ta mổ ra thì người ta thấy như vậy, người ta thấy những thịt mà người ta không có liên hệ được những cái van ở trong. Vì thật ra quý vị học á, thì mình vẽ cái hình ra thì mình thấy nó đơn giản. Chứ nếu mà quý vị mổ cái tim ra quý vị thấy nó cũng rắc rối rồi. Cái van của nó rồi có những sợi dây chằng nó kéo xuống. Nếu mà mình nhìn không kỹ không chắc mình đã hiểu được cái chuyện đó đâu. Thành ra họ vào trong đó họ đếm và họ cái sờ thấy những cái thịt thì họ thấy như vậy thôi. Thành ra quý vị thấy không, người Tây Tạng đó, người Tây Tạng Mông Cổ đó, người ta quan trọng tim lắm. Cái này mình nói ra ngoài thôi. Quý vị thấy những người Tây Tạng Mông Cổ đó, lúc mà ta giết dê, giết cừu đó, thay vì người ta cắt cổ hoặc người ta làm gì đó, thì người ta thọc, người ta gạch vào trong bụng ra, thì người ta thò tay vào trong, người ta bóp cái tim đó. Quý vị có thấy bao giờ cái cảnh đó chưa? Chắc thấy gì không? Trong phim, mấy phim mà về Tây Tạng Mông Cổ đó, họ là hay làm cái đó lắm. Họ làm thịt, ví dụ mình làm thịt heo mình thì mình thọc huyết gì, làm thịt gà cắt cổ gì, hoặc là gì. Nhưng mà ở người Tây Tạng, người ta làm thịt dê hoặc là thịt cừu á, thì họ đè nó xuống, rạch một lỗ dưới bụng, thò tay vào trong bụng như vậy, rồi thò tay bóp cái tim nó để cho nó ngưng, ngưng đập thôi. Bóp giữ một chập xong họ bỏ tay ra, rồi họ vái, họ lạy gì đó xong rồi họ ăn thịt. Thì cho quý vị thấy cái đó, cái tim, tại sao ở trong này nói cái tim, mà quý vị thấy thường thường ở trong cái Phật giáo mà Trung Quốc mình học cho mình học á, thì ít khi nào nói cái tim cả. Mình nói tâm, tâm thì tức là mai, tức là cái ý tưởng của mình, chứ tâm không có nghĩa là của tim. Còn ở trong này á, thì trong Thái Tạng giới này họ nói như vậy. Trái tim này có 8 múi, 4 là hoa sen, 8 cánh để nhiếp những mặt đà la của các tôn. Thế nên nếu bây giờ quý vị lấy cái tim heo, tim gì, tim người quý vị, xin lỗi, tim người chắc lấy cũng được mà. Tim heo gì quý vị mổ ra coi đâu có 8 múi được. Nhưng mà tại vì người ta lúc mà ta sờ vào trong á, người ta thấy những miếng thịt những gì đó, ta nói ở cái này có 8 múi. Thì mấy người mà ta chưa được sờ, người ta nghe nói 8 múi thì nó cũng 8 múi vậy thôi. Bí Tạng Chí Ba ghi rằng kinh nói về xứ Mandala, trong tất cả tâm chúng sinh có khối thịt 8 múi là hoa sen 8 cánh, ở đấy là nơi lập Mandala, nên nói là Thái Tạng giới. Thành ra đối với những người này, họ nghĩ cái tâm là cái trung ương. Thành ra cái chữ tâm của họ nó không phải là cái tâm ý giống như là của bên Phật giáo Trung Quốc. Trung Quốc mình nói tâm ý tức là mai này, mình dịch là mai này. Còn trong khi tâm này là cái tim thật. Và họ nghĩ là cái tim này mà nó phát sinh ra cái này. Và lúc mình giết chết người ta cũng là cái tim, nó không đập nữa chứ, phải không? Họ nghĩ như vậy. Nhưng mà họ vẫn chưa nghĩ được cái óc. Tức là ngày xưa đó họ không thấy được cái óc nó là quan trọng. Thì cái này mình chỉ nói theo những cái giải thích của ngày xưa thôi. Để nói vậy để mình hiểu như vậy. Tại sao mà lại như vậy? Trong tất cả tâm chúng sinh có khối thì tám múi là hình hoa sen tám cánh, ở đấy là nơi lập Mạn Đà La, nên nói là Thái Tạng giới. Thứ ba là Trung Đại Bát Nhật Viện Mạn Đà La, dùng theo thái tạng của Đại Nhật Như Lai mà sinh ra ba lớp Mạn Đà La, các tôn của tất cả Mạn Đà La mà nói là Thái Tạng. Trung Đại Bát Nhật Viện Mạn Đà La là cái trung ương. Quý vị nhìn ở trong cái hình nhá, thì nó nằm ở cái hình vuông ở chính giữa, có 8 ông Phật với Bồ Tát ở giữa là ngài Đại Nhật Như Lai, thì cái đó gọi là Trung Đại Bát Nhật Viện. Trung là ở giữa. Trung đài tức là cái đài ở giữa, bát diệp tức là 8 cánh, tức là cái viện mà gồm có 8 cánh ở giữa. Tại vì cái Thái Tạng giới Mạn Đà La chia lên những viện khác nhau, thì cái viện mà hình vuông ở giữa đó có tất cả 9 ông á, 9 nhân vật cũng bị nhìn á, ở giữa là một ông, rồi chung quanh là 8 ông nữa, thì cái đó gọi là Trung đài bát diệp viện. Dùng theo Thái Tạng của Đại Nhật Như Lai mà sinh ra ba lớp Mạn Đà La, các tôn của tất cả Mạn Đà La mà nói là Thái Tạng. Mạn Đà La tức là những cái vòng, những cái đồ hình vậy thôi, cái thật ra nó cũng phải là cái ý nghĩa thì bí mật hết. Nhưng mà khi mà mình dùng cái danh từ vào trong Thái Tạng giới đó, thì tức là mình nói cái Mạn Đà La của Thái Tạng giới. Chứ nếu mình chỉ nói Mạn Đà La không thì họ có thể hiểu bất cứ một cái ý nghĩa gì khác. Đại từ bi của Đức Phật giúp đỡ giữ gìn yêu thương nuôi nấng chúng sinh như đứa con trong thai, nên nói là Thái Tạng. Nói tổng ra muốn lấy lý của Thái Tạng vốn đủ của chúng sinh để mở bày cho tất cả chúng sinh, mà đại bi Thái Tạng của Đức Phật lưu hóa hiện ra pháp môn của Phật là Thái Tạng giới Mạn Đà La. Tức là Đức Phật đó vì thương xót chúng sinh, thành ra mới phát sinh ra cái Thái Tạng Mạn Đà La. Mình hiểu như vậy á, tức là thành ra ngày xưa người ta hiểu bị khó, nhưng mà bây giờ quý vị đã hiểu rồi. Tức là tất cả những nhân vật này đều là hóa hiện của Đức Phật hết. Đức Phật hóa hiện ra tất cả những nhân vật này, thành ra quý vị thấy trùng ra duyên khởi á. Và tất cả những hóa hiện ngay quý vị bây giờ vậy cũng là hóa thân của Đức Phật ra, mà quý vị không biết, mà quý vị không dám nhận là như vậy. Thành ra khi mà quý vị hiểu được như vậy thì quý vị mới nhập pháp giới được. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 3. Đại Nhật Kinh Sớ tức là cái quyển sách mà các thầy ngày xưa đó ông để ông giải thích cái kinh Đại Nhật. Kinh Đại Nhật thì gồm có 7 quyển, gồm có 7 quyển. Hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ ngày Thiền Vô Úy dịch đó, thì ông dịch sang thì người ta đọc, mà ta đọc thì nhiều người cũng chẳng hiểu gì. Thành ra phải có quyển sớ, tức là cái quyển mà chú giải ấy. Các ông thầy ngày xưa đó, ông chú giải cái quyển ra thì gọi là Đại Nhật Kinh Sớ. Quyển 3 dùng bào thai hoa sen làm hai ví dụ để giải thích nghĩa của Thái Tạng. Thứ nhất, dùng bào thai làm ví dụ là trùng tử thức được che giấu trong thai mẹ đầy đủ các căn, trẻ lâu được sinh ra nuôi lớn lên, tập các kỹ nghệ xong, kỹ nghệ tức là các tài năng, sau đó thực hiện sự nghiệp giống như trong tính vốn có của chúng sinh. Có nhất thiết trí tâm do phát tâm học hành đại bi mà hiện hiện tâm tịnh ấy, sau đó phát khởi phương tiện từ lời lời tha, viên mãn cứu cánh được gọi là đại bi thai tạng sinh. Tức là cái này giống như ngày xưa, tức là mình từ cái đứa nhỏ mà trong nó không biết cái gì hết trơn thành ra một đứa trẻ lớn. Thì trong này cũng vậy, mình đi học Phật cũng vậy, mình học trong Phật thì mình cũng từ trong đó mình đi ra. Mình không học thì mình không biết, giống như mình mới nói được. Ví dụ như bây giờ quý vị không biết cô gì chú bác cụ dưỡng quý vị lại hết trơn đó, thì mình đi ra ngoài mình gặp thôi, cũng như người dân vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà nếu mà mình đã biết rồi á, mình mở mắt ra được, mình thấy rồi, thì mình thấy tất cả bà con đồng họ thì khỏe ra. Khỏe chứ quý vị. Để tôi kể quý vị nghe không phải chuyện thằng em tôi ở Việt Nam, tôi đâu có về Việt Nam phải không? Em tôi nói ở ngoài Nam Định á, tức là dòng họ mấy ông tổ á, giờ mấy cái mộ á, phải rời mộ đi, để họ phát triển gì đó không biết. Mà mộ trên đó là 7 đời quý vị, thành ra nhiều lắm. Rời đi thì không biết làm sao, anh Đức không về thôi, bây giờ em đi qua bên đó, đem theo mớ tiền tính là qua bên đó, trình độ 2 ngày thôi, để kiếm chỗ đất á, rồi nói mấy người rồi mướn ta rời mộ qua thôi, ở đó. Mà tới lúc mà nó qua Nam Định rồi xong, nói anh Đức, em qua bên đây rồi em ở 10 ngày. Bảo mày làm cái gì mà mày qua. Thì ra là tới lúc mà nó qua bên đó xong rồi, nó tính vào trong đó thì nó mới gặp ra dòng họ bà con, những cái người lớn tuổi thì đã mất rồi, nhưng mà những cái người đó mình đâu có biết được không. Ví dụ như bây giờ ông ngoại bây giờ là có thêm 2 bà vợ ví dụ vậy, rồi bà này bà sanh ra có những người này người kia, người đó rồi nhận họ nhận hàng. Thì nhớ nói em tính vào đấy em ở hotel 2 ngày thôi, rồi lo mua miếng đất nó xong dứt khoát rồi là mướn người ta rời mấy cái mộ qua thôi. Nhưng mà hóa ra là em chẳng tốn đồng nào mà chẳng phải làm gì hết. Sang đó là tối ngày cứ đi ăn không thôi. Bà con hồng họ người ta cứ mời. Người ta mời, thế này thế kia, rồi người ta gặp, rồi người ta kể nhau, rồi lại kéo nhau. Rồi xong người này kháo người kia nói, dòng họ mình rời mộ. Mới nghe ra thì họ lại góp tiền vào họ làm. Thành ra cũng chẳng tốn đồng nào hết. Thành ra quý vị thấy rõ rệt không? Nếu mà ví dụ như mình thấy như vậy, nếu mà mình thấy được bà con dòng họ rồi thì mình khỏe vô cùng. Không còn cái gì hết. Nếu bây giờ mình thấy ông Phật, thấy Bồ Tát cũng như người dân, mình cứ ngồi đó mình lạy, mình cúng vái không, rồi nói xin lỗi quý vị, chứ bây giờ con cái quý vị nó về, nó nói xin lỗi, nói hổ, nói mất dạy, mình cũng đáng chịu thôi. Tại vì nó đâu có biết, mình cũng không biết làm sao mình giải thích cho nó được. Cô gì chú bác cụ dưỡng là ai, mình cũng không biết, mình nói. Thành ra mình nên học, mình nên biết những cái chuyện này. Bởi vì giống như nuôi lớn lên tập các kinh nghiệm xong đó thực hiện sự nghiệp giống như tí vốn có, chúng sinh có nhất thiết trí tâm. Bởi vì cái này là các ngài nói giống như vậy. Mình đây là mình nhập cái thai tạng giới rồi, mình nhập pháp giới rồi. Nhập pháp giới không phải là tầm thường quý vị. Thế nên quý vị thấy ở trong cái kinh Gandaviyoha đó, tức là kinh nhập phẩm nhập pháp giới ở trong kinh Hoa Nghiêm đó. Trong kinh Hoa Nghiêm bản chữ Nho đó thì nó ngộ đó, là họ lấy cái Gandaviyoha, tức là cái kinh nhập pháp giới, họ ghép vào trong kinh Hoa Nghiêm. Thành ra tự dưng nó có cái phẩm 39 phải không? Quý vị nhớ kinh Hoa Nghiêm á, 80 phẩm, thì bây giờ tự dưng nhét vô cái phẩm 39, cái nhét vô, thấy tự dưng có ông Thiện Tài Đồng Tử cũng đi cầu đạo cũng luôn 52 vị thiện tri thức, quý vị nhớ gì phải không? Để xong kỳ cục ở trên nói toàn là mấy ông Bồ Tát lớn, tự dưng cái ông này, cậu này cậu đi cậu tìm đạo thì hỏi cả mấy dâm nữ, hỏi cả đạo mấy ông ngoại đạo gì tung lúc hết, sao kỳ cục. Thì nó là cái kinh riêng nhưng mà nó ghép vào trong cái kinh Hoa Nghiêm. Thì nhập pháp giới là cái phẩm đó, tức là một Bồ Tát đó là phải nhập pháp giới, chứ không thể là tách rời riêng chúng sinh được, giống như hạng Thanh Văn ngày xưa. Thanh Văn tức là họ chỉ tu cho chính họ thôi, và họ làm sao chúng sinh kể lại làm sao không cần biết, miễn mình đắc đạo là mình được xong rồi, mình giải thoát, mình thành La Hán, mình ra chỗ khác, mình không trở lại cõi này nữa. Còn cái lý tưởng của Bồ Tát đó là làm sao, quý vị thấy không, ngũ trược ác thế thể tiên nhập. Quý vị đọc chú Lăng Nghiêm phải không? Quý vị tụng Cung Phu Khuya, quý vị nói ngũ trược tác thế thì tiên nhập, mà như nhất chúng sanh bị thành Phật mà trung bất như thường chủ nơi hoàn. Còn một chúng sinh mà nó chưa thành Phật là con cũng không có vào Niết Bàn, con cứ trở lại thế giới nơi ngoài. Ngài A-nan, chân nguyện của Ngài A-nan trong cái bài tựa của Kinh Lăng Nghiêm đó, xin lỗi, cái Cung Phu Khuya đúng không? Thành ra quý vị thấy ở đây nên viên mãn cung cánh được gọi là đại bi thai tạng sinh. Thứ hai là dùng hoa sen làm ví dụ, trùng tử của hoa sen ở trong cái vỏ cứng, tính của nhành cành nhánh đóa hoa đầy đủ rõ ràng giống như trùng tử tâm của thế gian. Thì cái này là họ nói vậy thôi, chứ quý vị mà biết trồng cây sen hoặc là đi hái sen thì biết gì cái sen làm gì mà có nhánh rồi. Quý vị có thấy, quý vị nào có thấy nhánh sen chưa? Cây sen mà có nhánh không? cành nhánh lá hoa đầy đủ rõ ràng đứng từ trụ tâm của thế gian. Trụ tử này phát mầm lớn lên cho đến lúc sinh nụ hoa, thời đài hoa quả thật đều ẩn bên trong sự che giấu của lá, chẳng bị gió lạnh mọi duyên gây thương tích hư hại màu sắc trong sạch. Dâu nhụy ngày đêm tươi tốt giống như là đi thay tạng trong ánh sáng mặt trời, hoa chính thức hé nở như phương tiện mãn tốc. Cái này thì đơn giản, thế này quý vị mới thấy nói, tức là các thầy về sau nói là nhân quả đồng thời đó. Tức là cái hoa sen mà lúc nó còn nhỏ đó, quý vị mở nó ra thì quý vị cũng thấy nó có cái gương sen phải không? Tức là cái đài sen đó, cái gương sen ở trong á, nó nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng có sẵn hết rồi. Nó lớn lên thì thành cái gương sen, rồi mỗi cái ở phía trong nó thì nó thành ra một cái hột sen. Có thế thôi. Nhưng mà lúc mình nó còn nhỏ trong đó nó vẫn đã có rồi, tức là nó có sẵn rồi, thì ra quý vị thấy quả thật đều ẩn bên trong sự che giấu của lá, chẳng bị gió lạnh. Tức là tất cả là nó đã có cái mầm nữa rồi. Thành ra người ta dùng một cái hoa sen để người ta làm ví dụ là đúng như vậy. Tức là quý vị nghe về sau có thầy nói là nhân quả đồng thời là như vậy. Cho nên biết thay tạng có ý nghĩa cất chứa che giúp hoặc nhiếp trì, chỉ lý tính đã có đủ của chúng sinh là pháp môn của lý bình đẳng nên sinh là thay tạng giới. Thành ra vì cái này có ý nghĩa là che giấu này, nhiếp trì này, chỉ lý tính có đủ chúng sinh, tức là tất cả mình đã là Phật rồi mà mình không biết. Quý vị thấy cái đó là rõ ràng rồi, mình nói mình đã là Phật rồi chứ không phải là mình chưa thành Phật. Bởi vì theo cái thanh văn thừa đó thì mình phải tu, mình phải chứng cái này, mình đắc cái kia, mình lên cái này, mình lên cái này, lên cái này, được cái này, được 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 rồi thì nó được hết rồi thì thầy là. Còn bây giờ theo cái bộ pháp giới của mình á, tức là mình đã có sẵn trung từ của Phật rồi mà mình bị nó che lấp, thì giờ bây giờ mình cạo đi, mình bỏ bớt bỏ chừng nào mình sạch hết để trong nó thì nó lòi lên trong ra thì lúc này thành Phật, tức là đi ngược lại vậy. Quý vị thấy không? Thành ra cái Bồ Tát hạnh nó khác cái thanh văn thừa là như vậy. Thành ra hồi nào rồi mà các thầy cứ nói tại sao mà mình đã học đại thừa rồi không học tiểu thừa là như vậy. Bởi vì nếu mà mình học tiểu thừa lại thì mình sẽ chồng thêm nó vào. Mình nghĩ là mình đi chùa mình phải được cái gì phải không? Rồi mình cứ được cái này, được cái kia, được cái nọ, được cái nọ, được cái nọ vô thôi. Để một hồi thành ra mình thành ra ông đạo. Thành ra mình thành ra ông đạo, thành ra mình cái ngã mình trở nên lớn và cái nội kết của mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng thêm lên. Và tới lúc đó mình không thể phá hủy được nữa. Và tới lúc đó tại sao mà quý vị thấy mình rõ, thấy rõ đẹp không? Như ông Anan vậy, ông ấy biết bao nhiêu nhưng mà ông cứ chồng thêm lên hoài. Mà trong khi đó ông Phật đúng đã dạy rõ đẹp như vậy. Thành ra tại sao mấy ông kia, dù là cái mấy cái ông châu lợi bạch đặc, ông cũng biết cái gì hết, hai chữ ông cũng biết mà ông chứng được. Còn mình cứ giữ thêm vào thì mình càng bị thế thôi. Ba bộ của thay tạng giới. Thay tạng giới là môn hóa tha của bản giác hạ chuyển. Cái phần này đó tức là quý vị đọc thôi, đợi quý vị hiểu. Nếu quý vị không hiểu được thì cũng đừng có thắc mắc chuyện đó. Bởi vì cái này quý vị không phải là đệ tử của mật tông. Thành ra quý vị có hiểu rõ thêm cũng chẳng giúp cho quý vị được gì. Quý vị không có thực hành mật tông thì nó cũng vô ích thôi. Nhưng mà quý vị, mình mục đích của mình phải hiểu mình muốn cái gì. Mình muốn học cái thay tạng giới là để mình biết về những cái nhân vật này. Cái đó là quan trọng. Thế thôi. Còn những cái chuyện mà về mật tông á thì mai mốt nếu mà quý vị thích về mật tông á, thứ nhất là quý vị nên đi tìm một ông thầy mật tông, thọ giới với thầy mật tông, rồi ông thầy mật tông đó sẽ xem cái căn cơ trình độ của quý vị mà dạy cho quý vị riêng, chứ không phải là ai cũng theo bất cứ trình độ nào. Thì nếu quý vị thấy ví dụ bây giờ mình nói mật tông Tây Tạng thì cái thời luân đó là chỉ dành riêng cho những người nào khác đó thôi. Còn ví dụ như pháp môn Quán Đảnh A Di Đà đó là dành cho những người nào khác, Quán Đảnh Quán Thế Âm chẳng hạn là dành riêng cho những người nào khác, Quán Đảnh Thực Sư dành cho những người nào khác. Thành ra mỗi một người đó có những cái trình độ khác nhau, những khác nhau mà tùy theo cái ông guru, tức là cái ông đạo sư đó, ông sẽ nhìn mình và ông sẽ biết mình cái giai đoạn của mình, cái trình độ của mình có thể học được cỡ nào, mình có thể chứng ngộ được cỡ nào thì ông thực hành cỡ đó thôi. Chứ không phải là chỉ có một cái mình ứng dụng cho tất cả mọi người được. Không thể có một cái mình ứng dụng cho tất cả mọi người được. Cái này thì là phần ở trong mật tông. Thành ra quý vị nếu mà hiểu được ấy thì tốt, mà không hiểu được đừng thắc mắc, bởi vì quý vị cũng không có bổn phận để thắc mắc về chuyện đó, phải không? Thay tạng giới là môn hóa tha của bản giác tự chuyển, nguồn bản giác hạ chuyển, cho nên quy ước của ba đức của đại định trí bi gom thông mặt đã lấy và ba bộ, mỗi bộ tượng trưng bằng tôn chủ ở giữa đặc tính của ba mật, một đặc tính về một mật được hiểu tương tự như sau. Ba mật tức là tam mật, quý vị biết rồi, thân khẩu ý, tức là mình nói nếu mà mình hiểu thường ở ngoài thôi, tức là khi mà mình thực hành mật tông á, mình phải thực hành cả ba thân khẩu ý. Thành ra nó mới là tối thượng thừa, quý vị. Kim cương thừa nó là tối thượng thừa là vậy. Bởi vì lúc mà mình quán tưởng đó, mình vừa cái thân, cái khẩu, cái ý, tức là cái thân, cái miệng, cái ý của mình đều nhập là một hết. Thành ra tam mật là như vậy. Ở dưới thì quý vị sẽ thấy tính của ba mật là thân khẩu ý này, định trí bi này, bộ chính là Phật kim cương liên hoa này, hoa liên hoa tức là hoa sen. Chủ bộ Phật là đại từ lô dẫn an, chủ bộ của kim cương là kim cương tất đoàn, chủ bộ của liên hoa là quán thế âm này, vật biểu tượng là tháp xá lợi kim cương ngũ cổ hoa sen. Trong này chỉ có kim cương ngũ cổ thì quý vị biết rồi, hôm trước mình nói được không, kim cương ngũ cổ tức là cái chảy kim cương mà có năm cái đao, bốn cái đao chung quanh với là một cái đao chính giữa hạp lại trên. Hôm trước mình thấy được không, tại vì cái đó mình là cái dụng cụ hành trì của mật tông, giờ tôi cũng có đem theo nhiều lần mà hôm trước quý vị thấy rồi gì phải không. Ở trong cái hình vẽ này họ cũng có, nhưng mà tại họ vẽ nhỏ quá giờ quý vị chắc cũng không thấy rõ đâu. Cái hình cái đao nó nằm ở bốn góc, cái hình phía dưới hình đen trắng sau này họ có vẽ cái gọi kim cương ngũ cổ là như vậy. Kim cương tức là Vajra, thành ra người ta gọi là bạt chiết ra cũng như vậy nữa. Thành thường thường mình gọc này cái chảy, một cái chảy bên chuông, bên chảy cầm bên tay phải, ở trên nó có 5 cái, dưới nó có 5 cái nữa, thành ra gọi là chảy ngũ cổ. Thì hôm trước mình nói rồi, tức là có những loại chảy có 3 cái, có 9 cái, nó thành ra tam cổ vậy, lục cửu cổ vậy đó. Nhưng mà ở trong này á, của cái bộ kim cương này á, thì là kim cương ngũ cổ 5 cái tượng trưng 5 bộ Phật, quý vị nhớ nhớ cho kỹ về đó. 5 cái đao nó tượng trưng là 5 bộ Phật. Thứ nhất Phật bộ lý này trí này hoàn địa vị chưa hiện nhập vào quả vị đầy đủ lý trí viên mãn tác đạo, gọi là Phật bộ. Nhận lấy công việc đại định trong thay tận giới mặt Đà La thì các tôn của trung đài bát tịnh viện với các viện bên trên bên dưới đấy là đại định, tức là cái trung ương ở chính giữa đó, đó là Phật bộ. Liên hoa bộ trong thân của chúng sinh vốn có lý thanh tịnh của tâm bồ đề, tuy lại xấu nẻo như chuyển trong bùn sinh tử nhưng chẳng nhiễm chẳng dơ, như hoa sen sinh trong bùn mà chẳng nhiễm chẳng dơ, cho nên gọi là liên hoa bộ. Nhận lấy công việc đại bi tức là hành hoạt của Bồ Tát, tức là sanh ở trong thế gian, sống ở trong thế gian nhưng mà không nhiễm thế gian, tức là họ sanh là tại vì nguyện chứ không phải là vì nghiệp. Thành ra những người Bồ Tát hoạt động như vậy vẫn ở trong thế gian. Do tam bộ đại bi của Như Lai hay làm cho vạn thiện tới tốt nên dùng làm ví dụ gọi là liên hoa bộ. Bộ này gồm có quán âm viện và địa tạng viện ở phương bên ngoài ấy là đại bi. Thì cái này quý vị thấy cái hình ở sau này á, trang hình như trang 6 có cái đó thì là quý vị thấy rõ hơn. Nhưng mà cái hình bìa của quý vị á, tức là nằm ở phía bên tay trái của quý vị, cái trung đài bát tịnh viện á, tức là chính giữa quý vị biết rồi không, thì những cái nhân vật mà quý vị thấy ở bên tay trái quý vị đó, tức là thuộc cái quán âm viện, và những cái nhân vật ở một cái dải dài xuống ở phía bên tay trái ngoài hết thì gọi là địa tạng viện. Tới kim cương bộ, kim cương bộ tự tâm của chúng sinh vốn có trí tuệ bền chắc, tuy tại trong bụng sinh tử trải qua vô số kiếp nhưng chẳng hư chẳng hoại, hay quá phiền não như kim cương. Kim cương tức là cái gì cứng chắc, tuy bị chôn vùi trong đất nhưng chẳng hư chẳng hoại, hay tồi phá các quán định vật xưa cũ nên gọi là kim cương bộ. Nhận lấy công việc đại trí đại bi tức là sinh ở trong thế giới, sinh ở trong các nẻo luân hồi để mà cứu độ chúng sinh. Còn đại trí tức là dùng cái trí tuệ để mà phá phiền não. Mà trí tuệ là gì, là phải có học, phải có cái kiến thức, phải biết bát nhã gì không. Thì cho quý vị nhớ hôm trước mình mới nói cho nó bát nhã là nhân và kim cương là quả, tức là cái này nhân thừa với quả thừa nó khác nhau là như vậy. Nếu mà mình không có trí tuệ nó không thể nào qua được cái thay tận giới này vào, tức là mình không thể nhập thoát cái giới được. Mình muốn thành Phật, muốn thành gì phải có trí tuệ nữa, từ bi là một chuyện, nhưng mà không có trí tuệ thì mình cũng chịu chết. Nhận lấy công việc đại trí do lực dụng thuộc tuệ của Như Lai, hay tồn quá ba chữ hoặc nghiệp khổ, vì phải có trí tuệ thì mới hiểu được cái chuyện đó, còn nếu không có trí tuệ thì mình sẽ bị nó lôi theo tâm văn duyên, quý vị nhớ không. Cho nên dùng làm ví dụ mà gọi là kim cương bộ. Bộ này cũng có kim cương thủ viện và chứng cái chứng viện ở phương bên trái, đấy là đại trí, tức là phía bên quý vị nhìn cái hình đó, thì nó nằm ở phía tay mặt của quý vị, đối diện với lại quán âm viện với lại địa tạng viện. Lại lớp thứ tư của hiện đồ thai tạng Đà La, tức cái tôn của ngoại bộ, nói có hai nghĩa, một là thông với trung thai trên dưới nhiếp của Phật bộ, phương nam nhiếp của kim cương bộ, phương bắc nhiếp liên hoa bộ, một là thông với bốn phương nhiếp của Thích Ca viện, Thích Ca là Đức Phật năng hóa làm tuấn phụ của ngài. Thích Ca viện ở cái phía ở phía trên đó, quý vị thấy ngoài bên trái là quan âm viện, rồi ở phía trên đó quý vị thấy ông Thích Ca viện với chung quanh cái nhân vật khác nữa. Tại vì dưới này mình sẽ nói thêm, thành ra mình không nói vô chi tiết nhiều. Đại Nhật Kinh Sớ năm nói, tức là trong cái bộ Đại Nhật Kinh Sớ đó quyển năm nói, đại hoàn thích lớp thứ nhất này, phương trên là mọi đức trang nghiêm của thân Phật, phương dưới là chỉ minh chỉ vệ của Phật, đều gọi là Như Lai bộ môn. Tức là quý vị thấy những phương trên, tức là chỗ Thích Ca viện với Văn Thủ viện đó, là nói về cái đức trang nghiêm của thân Phật. Phương dưới là chỉ minh viện, chỉ minh viện ở phía dưới thì vậy Phật được gọi là Như Lai Bổ Môn. Phương bên phải là tam muội đại bi của Như Lai, hay làm cho quả thiện tươi tốt gọi là Liên Hoa Bộ, tức là cái Quan Âm viện. Phương bên trái là lực lượng đại tuệ của Như Lai, hay tổ phá ba chứng gọi là Kim Cương Bộ, dễ hiểu ha. Rồi Phật Đà Cù Tứ Gia, tức là một trong những cái quyển mà ngày xưa nữa cũng là để giải thích về mật tông, có nói trong Đại Nhật Kinh Khoảng Thích, tức là giải thích mở rộng cái kinh Đại Nhật ra, là Phật bộ trong Đại Viên Kính Trí hòa với Bình Đẳng Tánh Trí. Đại Viên Kính Trí tức là Đại Viên Cảnh Trí ấy, hòa với Bình Đẳng Tánh Trí mà phát sinh ra đức đại định. Liên Hoa Bộ theo Diệu Quan Sát Trí mà phát sinh đức đại bi. Kim Cương Bộ theo Thành Sở Tác Trí mà phát sinh đức đại trí. Mấy cái này là mấy cái thức, quý vị biết rồi gì phải không? Mấy cái căn, mấy cái thức này, Thành Sở Tác Trí tức là năm cái căn đầu á, khi mà nó tu rồi thì nó thành ra cái trí, gọi là Thành Sở Tác Trí. Diệu Quan Sát Trí đó là cái ý thức, là thức thứ 6. Thì khi mà tu rồi thì nó thành ra Diệu Quan Sát Trí. Bình Đẳng Tánh Trí tức là cái ngã thức, tức là thức thứ 7. Tu rồi thì nó trở thành Bình Đẳng Tánh Trí. Và Đại Viên Tánh Trí tức là cái thức thứ 8, tức là cái A Lại Gia Thức đó, nó thành ra cái Đại Viên Tánh Trí. Nếu đem ba bộ phối trí của ba mật thì Phật bộ là thân mật, Kim Cương bộ là ý mật, Liên Hoa bộ là ngữ mật. Thì quý vị thấy cái bảng phía trên đó, ba bộ thai tầng giới đó, người ta có biết rõ rồi đó, lại có quan hệ với nhóm bộ chủ Minh Vương Quán Độ. Các kinh luận đã nói chẳng giống nhau, tức là các kinh luận các thầy mà giải thích ra thì họ không có đồng ý nhiều chuyện đó, thì ra mình cũng không nói thêm. Rồi thai tạng giới pháp, trong pháp tu của mật giáo dùng thai tạng giới Đại Nhật Như Lai làm bàn tôn để cúng dường pháp tu của các tôn trong thai tạng Mật Đà La, cùng đối xứng với Kim Cương giới pháp, xưng đủ là đại bi thai tạng sinh Mật Đà La pháp, được xưng là thai tạng pháp. Pháp này chủ yếu căn cứ vào ba mật của các tôn trong Mật Đà La cùng với pháp môn của ba tôn nhân căn cứu cánh, tức là cái này là cái nghi quỹ của họ. Quý vị không theo mật tông đừng thắc mắc chuyện này, người thắc mắc cũng không nên nữa, bởi vì trong mật tông họ cấm người ngoài không được. Đệ tử mật tông nó không thể nói cái này cho quý vị, những cái người mà chưa có thọ giới mật tông đó, là không được biết, không được hiểu những cái này, mà mình cũng không nên hiểu. Kinh Đại Nhật quyển 1 phẩm vào trên ngôn trụ môn ghi rằng bạch đức Thế Tôn trí tuệ như vậy, lấy gì làm nhân, lấy gì làm căn, lấy gì làm cứu cánh, tức là cái thai tạng giới pháp. Đức Tỳ Lô Giá Na Phật bảo trì Kim Cương bí mật chủ rằng lành thay chấp Kim Cương, lành thay Kim Cương thủ. Ông đã hỏi ta mình nghĩ như vậy, ông hãy lắng nghe, hãy khéo tác ý này, ta sẽ nói Kim Cương thủ thưa. Như vậy Thế Tôn con xin vương việc lắng nghe. Đức Phật bảo hãy lấy tâm Bồ Đề làm nhân, bi làm gốc rễ, phương tiện làm cứu cánh. Cái này là quan trọng hết sức. Thầy cho quý vị nhớ thôi, nhớ cái này. Tức là cái này là người tu theo mật tông là như vậy. Hoặc ví dụ bây giờ quý vị muốn nhập pháp giới thì quý vị cũng phải làm như vậy. Tâm Bồ Đề làm nhân, tức là không có cái nhân nữa thì không có cái quả. Đức Phật nói rõ rồi phải không? Thì mình phải xem cái nhân mình có cái quả gì. Mình không có nhân làm sao có quả được. Thì cái nhân của thai tạng giới này là cái gì? Là cái Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm là cái gì? Là cái mà quý vị phải phát khởi ra khi quý vị thọ vào thế giới. Bồ Đề Tâm tức là thượng cầu hạ hóa, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Rõ rệt hai điều đó thôi. Phát Bồ Đề Tâm tức là mình phát như vậy. Thứ nhất là con muốn làm thành Phật, thứ hai là con hóa độ tất cả chúng sinh. Phải có hai cái. Bởi vì nếu mà con muốn làm Phật không thì con trở thành thanh văn, con đi theo pháp môn tiểu thừa. Còn nếu mà con muốn hóa độ chúng sinh thì con mới phải Bồ Tát được. Vì Bồ Tát tức là ngũ trược ác thế thì thiên nhập mà như nhất chúng sanh bị thành Phật, mà chúng bất ư thủ thủ nấy hoàn. Vì rõ rệt như vậy. Rồi lấy cái gì làm gốc rễ? Là bi làm gốc rễ. Bây giờ mình làm cái nhân rồi thì bây giờ muốn cái cây nó mọc ra thì đầu tiên cái gốc rễ của nó phải là cái đại bi, phải có cái tâm từ bi. Thì dĩ nhiên bởi vì nếu mà mình có cái tâm Bồ Đề rồi thì mình phải phát khởi tâm từ bi. Bởi vì không có cái tâm từ bi thì làm sao mình phát Bồ Đề Tâm được. Phát Bồ Đề Tâm tức là hóa độ chúng sinh. Mà muốn hóa độ chúng sinh ấy, thì mình phải khởi tâm từ bi. Mình không thương xót chúng sinh thì làm sao mà mình độ họ cho họ được. Thành ra cái đó là cái gốc rễ. Gốc rễ là cái cũng như một cái cây, nó có cái nhân rồi, bất ngờ nó gieo ra là cái cây. Thì cái cây nó đầu tiên phải có cái gốc rễ. Nếu không có gốc rễ thì cây nó sẽ chết. Thì cái gốc rễ của nó là cái loại bi, là cái bi. Rồi phương tiện làm cứu cánh. Phương tiện làm cứu cánh tức là upaya. Phương tiện hôm trước mình học rồi, tức là phương tiện tức là mình không có lý, không có chấp vào bất cứ một cái hành động này. Thế nhờ quý vị mới thấy Tế Liên Hòa Thượng phải không? Chắc biết chuyện Tế Liên Hòa Thượng như có khi mà ông cũng xấu mà. Nhưng mà ông ấy thật sự là Bồ Tát là như vậy. Tức là ông hóa nhập vào chúng sinh như vậy. Ông muốn độ chúng sinh thì ông phải dùng những cái hình thức đó để mà cứu độ chúng sinh được. Thành ra chúng nói bây giờ chẳng hạn như quý vị, bây giờ quý vị nói là Phật tử, bây giờ một người bạn hoặc một người quen nào đó, hoặc là con cái quý vị bây giờ nó đi nó theo đạo của Chúa chẳng hạn, Bây giờ nó lại nhà thờ, nó mấy bà má lại nhà thờ của con. Nó, không, tao không đi, là hỏng rồi. Đi, người ta làm chỗ thánh giá, mình cứ làm chỗ thánh giá, chẳng mắc mớ gì hết. Quý vị dám làm vậy không? Làm như vậy thì quý vị có tâm đại bi. Còn nếu mà quý vị không làm vậy được thì quý vị còn chấp nhất những nó. Cái đó là tâm tiểu thừa, không được. Quý vị thấy không? Thành ra tại sao mà người ta mới hóa độ được? Mà cái đạo Phật nó không chết được là như vậy. Nó không chết được là nhờ cái Bồ Tát giới này. Không có cái Bồ Tát giới này thì nó sẽ chết. Bởi vì sẽ cố chấp. Quý vị biết ngày xưa bên Afghanistan, bên Pakistan nó toàn là đạo Phật không. Có những cái tu viện rất là lớn. Ông Huyền Trang cũng đi, ông còn về, ông còn kể. Quý vị nhớ không? Tu viện 10.000 người với gì. Bây giờ quý vị sang bên làm gì còn ông nào nữa đâu trời. Còn ba cái tượng mà để Afghanistan băng dân nữa là nó còn phá nổ nó không hổ. Thì chắc quý vị đừng có nghĩ là mình xây cái tượng cho lớn, lập cái chùa cho nó bự. Mấy ông thầy tu mấy trăm ngàn người hay gì đó là nhiều à. Nó mất cái một. Cái tâm mình phải chuyển. Cái tâm mình chuyển thì mình đi từ đời này qua đời kia, đi đời nọ, đi đâu nó cũng được hết. Quý vị thấy không? Thì tại sao người Mỹ, người ta dòng họ, cô dì chú bác cũng dường họ đạo Chúa hết. Mà giờ họ đi theo đạo Phật, họ đi theo ngài Đạt Ma. Họ đi theo vậy tại sao? Quý vị thấy rõ không? Còn trong khi bây giờ mình nói những chuyện, mình nói ở mình đạo này đạo nọ, đừng có tin tưởng những chuyện đó. Phương tiện làm cứu cánh là như vậy, mình phải thích ứng với thế giới. Mình đừng có chấp vào Đức Phật nói như vậy, nhưng mà mình phải dùng cái phương tiện ra. Mình không có làm sai quý vị. Đức Phật nói hết, nhưng mà vì mình chấp vào. Tại bây giờ nói cho ngay, mình còn có mười mấy phút, tôi không thể nói hết những chuyện đó cho quý vị được. Nhưng mà thôi để mình cho xong cái này đã. Câu trả lời của Đức Phật tạo nên một ý niệm cơ bản cho sự kết cấu mặt ở la này, đó là sự ứng khẩu của phương tiện thiện xảo. Tâm bi mà các Bồ Tát thường phải nuôi lớn hạt giống giải thoát sinh tử luân hồi để mau chóng đạt được Phật quả, là sự truyền thừa của Thái Tạng giới. Cái này là bờ bên Nhật. Thì theo quý vị thấy cái này, quý vị biết thì biết, biết chơi thôi chứ cũng không có cần phải nhớ gì. Sự truyền thừa của Thái Tạng giới được ghi nhận khác nhau. Thứ tự truyền thừa theo hệ phái động vật của Nhật Bản là Đại Nhật Như Lai, Kim Cương Tát Đỏa, Long Mãnh Long Chí, Kim Cương Chí, Bất Không Tuệ Quả Hoàng Pháp. Thì quý vị thấy ở trong này là không có cái ngài Thiện Vô Úy phải không? Quý vị nhớ. Tại vì thật ra Thiện Vô Úy đó là ông dịch cái kinh Đại Nhật thôi. Chứ còn ông làm ở ngoài hành hoạt không bằng ngài Bất Thôi Không Bất Không. Bất Không nó thì cái hành vi của ngài là quá to lớn rồi. Quý vị thấy lớn lắm. Ngài làm cờ vua còn chịu phép quá đảnh của ông mà. Thành ra dù là ngày sau cái ngày Thiện Vô Úy, nhưng mà hã mà nói tới Mật Tông đó là người ta nói tới ngày Bất Không. Hoặc theo thứ tự là Đại Nhật Như Lai, Thiện Vô Úy, Nhất Hạnh, Thuận Hiếu, Truyền Giáo, Nhất Hạnh hơn. Tức là cái ông này ông dịch chung với lại nhà Thiện Vô Úy. Quý vị có một vài cuốn kinh mà Thiện Vô Úy dịch đó, thì ông cũng đề về Thiện Vô Úy và Nhất Hạnh dịch. Thứ hai, tại Nhật Bản tuy Đại Sư Truyền Giáo có truyền dạy Mật Giáo nhưng chưa phải là Mật Giáo có tổ chức. Đến Đại Sư Từ Giác thì mới thật sự có dòng đại mật. Tại vì cái này người ta nói về bên Nhật. Thật ra quý vị không biết mấy ông này thôi, quý vị đừng thắc mắc làm chi. Quý vị thắc mắc thì lấy quyển Chân Ngôn Tông Nhật Bản của thầy Như Điển dịch á, rồi lọc cái đó. Thuyết lưu truyền tông phái về thứ tự truyền thừa Thái Tạng giới theo hệ phái đại mật được Đại Sư Từ Giác ghi nhận là Đại Nhật Như Lai, Kim Cương Tát Đỏa, Long Mãnh Long Chí, Kim Cương Chí, Thiện Vô Úy, Bất Không, Nhất Hạnh, Tuệ Quả, Tuệ Giác, Nghĩa Thảo, Nghĩa Chân, Pháp Toàn, Viên Nhân, Thay thần giới mặt Đà La. Bây giờ quý vị thấy cái hình đó, cái hình trang số 5 đó. Thay thần giới mặt Đà La xưng đầy đủ là Đại Bi Thay thần sinh mặt Đà La, tức là cái tên đúng đầy đủ của nó như vậy. Nhưng hồi nãy mình nói rồi, tức là cái này là bên Đông Mật họ mới có. Chứ nếu mà quý vị học theo những cái môn phái khác đó, thì quý vị thấy cái thay thần giới này nó khác. Tức là cái mặt Đà La này nó khác. Là một trong hai giới mặt Đà La của Phật giáo. Đương nhiên thì quý vị thấy Mật Giáo, tức là của bên Đông Mật đó, thì họ có Thay Tạng giới với lại Kim Cương giới, được xưng là Thay Tạng Mandala, Đại Bi Mandala. Đối với Kim Cương giới Mandala mà nói lại xưng là Nhân Mandala, Đông Mandala, Ý Mandala. Kim Cương giới mình chưa học thôi, mình bỏ cái đó. Thay Tạng là ý của Đại Bi Mandala, hàm chứa có ý nghĩa có phát sinh chư Phật địa vị cực vô úy liên viên của Tốc. Thay Tạng giới Mandala tức là từ trong đất tâm bình đẳng Đại Bi Thay Tạng của Tỷ Lô Giá Na Như Lai đã sinh ra Mandala. Quý vị có thể tưởng tượng cái này nó giống như là một cái ngọn núi vậy. Ở trên đỉnh của nó là ngài Tỳ Lô Giá Na, chung quanh là tám ông Phật, tám Phật với Bồ Tát, rồi chung quanh ra ngoài nữa là những cái viện khác nhau, những cái viện khác nhau dài xuống, cuối cùng là tới Kim Cương ngoại viện. Ngoài cái Kim Cương ngoại viện ra tức là bốn cái hộ. Bốn cái hộ thì mình ở trong này mình không có học. mà tới cái kinh ngoại viện xong nó đã là 414 nhân vật rồi, thầy giáo quý vị sẽ học nhiều. Thay tận dưới Mandala tức là đất trung tâm, rồi ý tưởng về sự kết cấu Mandala này được tạo dựng từ kinh Đại Nhật, là một trong các kinh điển căn bản của Phật giáo. Tức là quý vị mới biết cây Mandala này là từ đâu ra, thì tại vì trong kinh Đại Nhật đó, cái sáu phần đầu đó, là trong kinh, còn phần thứ bảy nữa là về nghi quỹ. Thì trong kinh Đại Nhật đó, ngài Thiện Hữu Ý mới dịch ở trong đó, thì ở trong nó mới nói tất cả những nhân vật này và kết cấu của nó làm sao. Thì bây giờ họ gom tất cả cái kinh là vậy thành một cái đề mục quán như vậy. Tức là mình chỉ nhìn một cái hình như vậy mà mình có thể thấy được tất cả các nhân vật đó mà mình nhớ. Thành ra cái này mình in một cái poster lớn đó, hoặc một cái thang ca bự đó, thì quý vị để đó mà quý vị nghiên cứu ở trong những cái chùa Nhật mà về trên con tông đó, quý vị thấy hôm trước mình nói rồi, tức là phía bên vách đông của họ là họ treo cái đó, và họ tới họ cứ ngồi đó họ quán, họ nhìn cái ông Phật này hoặc nhìn cái nhân vật này, họ quán tới cái đó và họ nhớ biết ấn làm sao, thân khẩu ý làm sao, họ nhớ hết liên tục như vậy. Nếu mà quý vị muốn biết về nhân vật này cũng nên học theo kiểu như vậy. Tức là mình học thì mình biết các nhân vật này thôi chứ cũng phải gì hết. Mà khi mà quý vị quán tưởng được như vậy thì quý vị sẽ rất là tốt, sẽ thấy cái trí tuệ của quý vị nó sẽ tăng rất là nhiều. Sau này Đại Nhật Kinh Sớ lại ra thêm để bổ sung, cho nên xưa nay được gọi Mandala này là Kinh Sớ Mandala. Tức là họ nói cái nguyên thủy của cái Mandala này từ đâu mà nó ra vậy. Đại Nhật Kinh Sớ về năm ghi rằng, như trên đã nói, tâm Bồ Đề làm nhân, đại bi làm gốc rễ, phương tiện làm cứu cánh. Tức đài hoa là thật tướng của tâm, đại bi thay tạng hé nở, dùng phương tiện đại bi làm quyến thuộc của môn của ba lớp, do đó nên được gọi là đại bi thay tạng Mandala. Kinh Đại Nhật của Tây Tạng được ngài Bà Bá Lạt Bà dịch là bản chất phẩm cụ duyên. Trong Kinh Đại Nhật của Tây Tạng ghi này, ghi là này bí mật chủ là nữa quảng đại Mandala át hay cứu tế vô binh hữu tình, nên gọi là đại bi bản chất sinh. Trong Sớ của Phật Đà của Tứ Gia hồi nãy mình nói rồi, có ghi rằng đại bi thay tạng Mandala là từ nguyên lực từ bi của chư Phật, vì hóa tế hết thảy chúng sinh mà hiện mọi loại thân tướng, vì mọi loại hữu tình tuyên nói mọi loại diệu pháp, y theo căn tính của mọi loại chúng sinh mở ra tâm tương ứng với bản thể, dùng thân khẩu ý vô tận trang nghiêm tạng này làm hình tượng trang nghiêm thuộc đồ hội đối với cảnh nhân sinh là đại bi thay tạng sinh mạng đà la. Tức là cái này là vì Đức Phật thương xót chúng sinh nên mới hóa hiện ra cái này. Quý vị thấy, tức là tất cả những nhân vật này đều là Đức Phật hóa hiện ra hết, chứ không phải là ai xa lạ. Hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ giống như mình có nhắc trở lại đó, tức là như ông Đạt Lama nói vậy, quý vị thấy 722 nhân vật đừng có sợ, quý vị chỉ quy Phật Pháp Tăng xong. Và Phật Pháp Tăng là tam bảo là cái gì? Tất cả những nhân vật này là đều từ Đức Phật hóa hiện ra thôi, không có ai khác hết. Bởi vì khi mà mình phát khởi cái tâm Bồ Đề rồi á, thì mình thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Hồi trước mình học rồi phải không? Quý vị thấy nếu mà tất cả chúng sinh đều như vậy á, thì không thể nào có sự gì khác được. Và chính Đức Phật hóa hiện ra, dùng cái phương tiện này, dùng phương tiện kia để mà hóa độ mình thôi. Dùng cái đứa mà nó cà chớn bê bối thì phải dùng cái ông Mahakala này, Đại Hắc Thiền nhỉ, đứng dặn, đứng quánh đập nó, chặt đầu nó, cứa tay nó hay gì nó thì nó mới sợ. Chứ gặp cái thứ mà đồ bò đồ bướu đó, quý vị mình cứ hiền với nó hoài, nó leo đầu nó ngồi nhá, phải không? Mà nó không chịu tu nữa. Thành ra còn đối với cái người hiền thì là phải dùng cái phương tiện khác, chứ không có thể ăn nói dữ dằn với họ được, nói thầy chùa thì mình kỳ cục, không được. Như giải thuyết này thì từ môn hướng hạ xuống dưới nhiếp hóa chúng sinh của Đức Phật mà chỉ nói, như quả theo môn hướng thượng hướng lên trên cho chúng sinh tu chứng mà hiểu rõ. Tức là tất cả chúng sinh quán thế mặt ở la này y theo đấy tu hành thì cuối cùng hay khai ngộ được đại bi Bồ Đề tâm của mình, nhưng cho sinh là đại bi bản sở sinh. Cái này danh từ ngày xưa người ta dùng hướng hạ hướng thượng, bây giờ nếu mà mình dùng mà quý vị quán theo cái này thì quý vị gọi là centrifugal hoặc là centripetal, tức là đi vào trong hoặc là từ trong đi ra ngoài. Hướng hạ đó tức là từ trong nó đi ra ngoài, hướng thượng nó tức là mình từ ở ngoài nó mình đi vào trong. Tức là quý vị tùy theo cái đề mục quán rồi, hướng hạ đó tức là bây giờ quý vị quán đầu tiên là quán ông Phật Tỳ Lô Giá Na, quý vị quán tới 8 vị khác, rồi quý vị quán ra những cái viện khác ở ngoài, viện khác ở ngoài cái đi ra ngoài thì gọi là hướng hạ. Còn quý vị hướng thượng đó tức là đầu tiên quý vị quán từ cái kim cương ngoại viện trước, rồi quý vị thấy những nhân vật đó, rồi quý vị quán đi vô. Thì mỗi cách nó có những cái phương tiện khác nhau mà nó cũng khó khăn khác nhau. Mà riêng cái kinh nghiệm của tôi nhé quý vị, hướng hạ đó là tốt nhất. Tức là quý vị học thì những cái nhân vật chính rồi quý vị đi phát ra ngoài nó dễ hơn. Còn từ ngoài đi vào biết tới bao giờ mà quý vị vô tự tính chính giữa quý vị. Ở đây là 414 đúng không ông rồi. Mà trong thời Luân nó là tới 722 vị. Quý vị quán biết bao lâu nên vô tới chính giữa được. Còn trong khi cái này phát sinh ra rất là nhanh. Từ giữa rồi quý vị đi ra thì nó rất là nhanh hơn. Do đại bi bản sở sinh mật Đà La này thì một phương diện biểu thị cho diệu hạnh thấu tâm mật vô tận trang nghiêm được phát sinh từ công đức đại bi của Đức Phật, mặt khác tức là trong tâm của hành giả thể hiện đại bi vô tận trang nghiêm tặng của Đức Phật, cho nên xưng là mật Đà La. Những cái này quý vị hiểu được thì hiểu, quý vị không hiểu được đừng có thắc mắc, bởi vì cái này là cho mật tông, quý vị nhớ điểm đó. Mà quý vị không học mật tông thì gia tu cũng không giải thích thêm cho quý vị. Nếu mà quý vị là đệ tử mật tông á thì dễ lắm, quý vị cứ việc đi hỏi thầy của quý vị, ông thầy cũng sẽ giải thích cho quý vị, bởi vì mật tông người ta không có chuyện ra ngoài. Còn nếu mà quý vị không theo mật tông thì quyết định quý vị đọc được cho hiểu thôi, mấy cái ông mật tông thì ông biết cái gì sẽ thôi, chứ quý vị không cần phải hiểu rõ cái này, nó không quan trọng. Bởi vì cái quan trọng của mình ở đây á, tức là mình hiểu các nhân vật này thôi, chứ không phải để mình đi theo mật tông. Đồ hình hiện đồ thái tạng Đà La được trình bày như sau, thì cái này quý vị nên học thuộc lòng. Cái hiện đồ này á, tức là nó là cái sơ đồ đối với hình ngoài này thôi, tức là cái thái tạng giới này, mặt Đà La này. Bây giờ mình nhìn vào thì mình biết cái quán âm viện nó ở đâu, cái chỉ minh viện nó ở đâu, cái văn thù viện nó ở đâu, địa tạng viện nó ở đâu, gồm có bao nhiêu nhân vật hay gì đó thì đấy mình biết rồi. Như Trung Đài Bát Tiệt Viện thì có 9 nhân vật, biến chi viện 7 viện, chỉ minh viện 5 người, quán âm viện 37 người chẳng hạn, thì mình coi theo cái đó. Trong mặt Đà La này thời, mặt Đà La L này thời Trung Đài Bát Tiệt Viện chủ yếu kiến hành giả, ngay trong tâm mình quan sát diệu đức của 9 vị thánh tôn mà khai phát tâm bồ đề vốn có của chính mình, cho nên đại biểu cho đức của tâm bồ đề, lớp thứ 2 đại biểu cho đại bi, lớp thứ 3 đại biểu cho đức của phương tiện nhất hóa. Trung Đài Bát Tiệt Viện gọi là tự tính thân, ba bộ kiến thuộc là tự thọ dụng thân, các tâm là Bồ Tát của lớp thứ 2 là tự xa thọ dụng thân, nhóm của Thích Ca Mâu Ni Phật ở lớp thứ 3 là biến hóa thân, quyến thuộc trong chín giới là đẳng lưu thân. Cái này thật ra nó là cái phát triển của cái tam thân Tritaya. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, cái khái niệm tam thân là của Đại chúng bộ Mahasamgika. Lúc mà Đức Phật nhập diệt rồi á, thì lúc ấy các ngài mới mở cái cuộc kết tập kinh diệt lần thứ nhất, thì lúc đó đã chia làm hai rồi, Đại chúng bộ với Thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ tức là Theravada, Đại chúng bộ tức là Mahasamgika. Thì hai bên đó đã có một cái schisma, tức là một cái sự chia rẽ. Thật ra hai phái đều là tiểu thừa hết, họ đều tu thanh văn hết, không có, chưa có cái lý tưởng Bồ Tát đây. Nhưng mà cái Mahasamgika tức là Đại chúng bộ đó, họ có cái tư tưởng về tam thân, tức là Đức Phật không phải là chỉ có một mình Đức Phật này, mà Đức Phật đó là trên thế giới vũ trụ đều hết, có những Đức Phật trước, có những Đức Phật sau. Trong khi đó ở bên Thượng tọa bộ đó, tức là họ chỉ chấp nhận một không, ông Phật là chỉ có ông Phật Thích Ca này thôi, không có ông Phật nào trước hết. Họ nói vậy nhưng mà nó kẹt là bởi vì ở trong kinh Phật nó, tức là ngài A Nan trùng tuyên lại đó, thì Đức Phật, chính Đức Phật Thích Ca đã nói là có những ông Phật trước rồi, nhưng mà tại vì thật ra là họ không hiểu được thì họ nín cái đó, họ không nói nữa. Đức Phật giảng nhưng mà phải chịu, hồi đó mà họ hỏi Đức Phật giải thích cho tôi là mấy Phật này ở đâu ra thì Đức Phật còn giải, họ không hỏi, thành ra bây giờ nó kẹt là họ có. Thành ra hôm trước mình mới nói, quý vị nhớ mình qua bên Thái Lan chẳng hạn, họ tụng kinh á, họ tụng kinh cũng có Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật, Nam Mô Thi Chí Phật, nhưng mà họ không, họ chỉ tin có Phật Thích Ca thôi. Trong khi Đại chúng bộ đó họ tin với cái tam thân, tức là pháp thân, bảo thân, ứng thân. Bây giờ mình rõ rệt như vậy phải không? Thì ở trong này quý vị thấy, tại vì họ liên qua, thành ra cái này nó hơi khó hiểu cho quý vị chết. Tự tính thân đó là bộ quyến thuộc tội chúng thân, tất cả cái này nó đều có chữ Đà Ma Kỳ Gia, tức là pháp thân hết. Thành ra quý vị thấy cái này, quý vị tưởng đâu nó là pháp thân nhưng mà thật ra không phải pháp thân. Pháp thân nó chỉ là cái tự tính thân thôi. So ba và Đà Ma Kỳ Gia là pháp thân, ba bộ quyến thuộc tự thọ chúng thân và tha thọ chúng thân đó, thì hai cái này nó là bây giờ mình hiểu là báo thân. Danh từ của nó là Sambo Đà Ma Kỳ Gia, Para Sambo Gia Đà Ma Kỳ Gia. Chữ Sambhogacaya nó tức là báo thân. Thành ra quý vị thấy tự thọ chủng thân và tha thọ chủng thân nó tức là báo thân, và biến hóa thân và đẳng lưu thân nó, thật ra cái biến hóa thân nó tức là cái ứng thân. Cái đẳng lưu thân nó thật ra là nó không thuộc cái thân kia, nhưng mà tại vì Đức Phật đã nói rồi, ứng thân tức là hiện ra tất cả mọi người, thành ra nó cũng vẫn thuộc ứng thân luôn. Cái danh từ bây giờ của mình nói á, pháp thân nó tức là Dhammakaya, báo thân đó, tức là Sambhogacaya, và ứng thân đó, tức là Nyamanakaya. Thành ra quý vị thấy so với cái chữ phạm ở đây thì quý vị thấy, quý vị hiểu liền phải không? Quyến thuộc trong chín giới là đẳng lưu thân, thì cái này nó cũng phổ biến hóa thân. Lý do tại sao là vậy mình mới nói rồi, tức là tất cả thế giới, tất cả vũ trụ đều là ứng thân của Đức Phật hết. Quý vị nhớ ngày Tỳ Lô Giá Na nó còn lệnh tất cả những bụi trần nữa mà, quý vị nhớ Trung Đài Bát Diệt Viện. Đúng ra thì hôm nay là mình đọc hết tất cả mấy cái này, Nhưng mà quý vị thấy là bây giờ hết giờ rồi mà bây giờ mình không thể nào mình qua nổi cái này. Cái này chắc quý vị về nhà quý vị đọc được, bởi vì cái này nó chỉ là cái phần giới thiệu thôi. Chứ còn Trung Đại Bát Diệt Viện thì mai mốt mình sẽ học. Nó có nguyên cái phần về Trung Đại Bát Diệt Viện rồi phần kia nữa. Đúng là cái phần này đọc cũng hay lắm. Thế thôi để tuần tới mình học tiếp vậy. Giờ mình tới đây nghỉ hết. Tại ngưng ở đây. Quý vị chấp tay để hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.